Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cành Bạc Tình Yêu. Tác giả Kim Bính. Người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 73. Thôn dân thất kinh đổ mồ hôi lạnh rầm rề, bước chân không tự giác lùi về phía sau. Khi bọn họ đang run rẩy muốn mở miệng thì lại nghe thấy Ngụy Tông Thao lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích." Khẩu súng lục đối diện bọn họ, nhưng tầm mắt của hai người kia đều lướt qua bọn họ, nhìn về phía đằng sau. Lúc này thôn dân mới phát hiện loáng thoáng âm thanh sột soạt, nơi đó là bụi rậm cùng rừng cây, không biết có các sinh vật khác thường lưu tới hay không. Bọn họ không dám động đậy, mà Ngụy Tông Thao đã gạt chốt an toàn. Đúng lúc này thì âm thanh sột soạt ở phía sau bỗng nhiên vang dội rõ ràng. Khẩu súng lục ở trước mặt giơ nhanh lên, nổ một tiếng đoàng, đủ để làm kinh sợ chim thú, mà âm thanh này không phải phát ra từ Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách. Trong lúc đó có một người thôn dân bỗng nhiên ngã ngửa, con mắt trừng lớn, thẳng đơ ngã xuống đất. Người bạn ở bên cạnh vô cùng hoảng sợ, hét lên một tiếng, còn chưa kịp có động tác nào khác, chỉ nghe Ngụy Tông Thao hô to: "Nằm sấp xuống." Viên đạn trong nòng súng phát ra rất mạnh, Trang Hữu Bách nhanh chóng túm lấy thôn dân, khóa chặt anh ta, nhấn xuống. Viên đạn của Ngụy Tông Thao xuyên qua vị trí người thôn dân đứng lúc ban đầu, bắn thẳng về hướng xa xa. Bỗng nhiên tiếng súng ở phía trước vang lên, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp không ngừng. Thuốc súng bùng nổ ở trong không khí, vô cùng ngàn cân treo sợi tóc. Ngụy Tông Thao hét lớn một tiếng, Trang Hữu Bách lập tức bắt lấy thôn dân, yểm trợ Ngụy Tông Thao chạy về phía bìa rừng. Tốc độ cực nhanh khiến cho thôn dân khó có thể đuổi kịp. Tiếng súng phía sau càng ngày càng gần, giống như viên đạn ở ngay tại dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể xẹt qua bên tai bọn họ. Ý chí sinh tồn của người thôn dân bùng nổ, vắt chân lên cổ theo sát bước chân của Trang Hữu Bách. Trong nháy mắt bọn họ đã xuyên vào trong rừng. Người đuổi theo ở sau lưng không bỏ, hỏa lực của vũ khí cao hơn súng lục của Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách. Ngụy Tông Thao quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp thoáng có thể thấy được bóng dáng của đối phương. Đạn liên tiếp không ngừng bắn đến, anh tăng tốc độ, ra hiệu Trang Hữu Bách theo sát. Thế nhưng không bao lâu ở phía trước xuất hiện vách đá, Ngụy Tông Thao ước tính khoảng cách, bước chân không ngừng tăng tốc, dứt khoát nhảy xuống. Hai tay bắt lấy nham thạch, hai chân đặt lên tảng đá, mắt nhìn cấu trúc của vách đá, động tác rất nhanh nhẹn. Vách đá dốc đứng, không dễ trèo, Trang Hữu Bách theo sát vị trí Ngụy Tông Thao đã viện qua, đi xuống theo anh từng bước một. Người thôn dân không có can đảm cùng bản lĩnh như vậy. Anh ta dựa vào trên vách đá không dám động đậy tí nào, ra sức cầu cứu, nhưng không ai để ý tới. Đi xuống dưới vách núi, Ngụy Tông Thao đổ mồ hôi đầm đìa. Khi cách mặt đất hai thước thì lập tức nhảy xuống, lạnh lùng nói: "Nhảy." Trang Hữu Bách theo sát sau đó. Nhìn thấy phía trên đã truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, người thôn dân kia cũng không dám chậm trễ nữa. Nửa bò nửa trượt thẳng xuống, tảng đá trong tay lỏng ra, anh ta té mạnh xuống, hét to một tiếng lăn xuống dưới, xương cốt toàn thân đều giống như vỡ nát. Anh ta còn chưa kịp đứng lên thì áo đã bị xốc lên, bị người kéo đi, hai chân lê trên mặt đất. Phía trên vách đá có người nổ súng, tầm bắn quá xa nên đạn không bắn trúng được. Người thôn dân đau đớn không chịu được, chỉ cảm thấy hai người này càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt đã không nhìn thấy người ở trên vách đá. Địa thế dưới vách núi xa lạ, người thôn dân bị kéo dọc đường, nửa câu đều không thể nói được, hơn nữa cũng không thể tiếp tục dẫn đường. Ngụy Tông Thao ngẩng đầu nhìn vị trí hướng mặt trời, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Sau khi xác định phương hướng, anh quyết định đi về hướng bắc, nơi đó là hướng xuất phát. Không ai biết trong núi sâu sẽ có tình trạng gì, bọn họ không thể đi vào bên trong nữa. Đi thẳng một mạch, đối phương không thể đuổi theo bọn họ. Người thôn dân đã không chịu đựng được nữa, sau lưng toàn là máu, chân đã bị té gãy không thể đi được. Ngụy Tông Thao phát hiện một khe núi nhỏ, bảo Trang Hữu Bách đem người thôn dân đi qua. Rốt cuộc có thể thở phào, anh lập tức lấy di động ra, nhưng thấy không có một chút tín hiệu nào. Trang Hữu Bách đầu đầy mồ hôi, hai tay đều là máu, tùy tiện lau trên quần áo, bình tĩnh hỏi. Đó là người của Quách Quảng Huy, đến tụt cùng là ông ta muốn làm cái gì? Đầu tiên đã đưa ra điều kiện mê người muốn sang lại sòng bạc, rồi lại mất tích 3 tháng, đưa bọn họ tới nơi này, thế nhưng hiện giờ lại phái sát thủ tới. Tập kích có hai người, mặc quân phục xanh lục, ẩn nấp ở trong lùm cây. Màu sắc quần áo hòa lẫn với cây cối, nhưng vẫn khiến cho Ngụy Tông Thao liếc mắt một cái liền nhận ra. Súng AK của bọn họ không có cải tiến. Ngụy Tông Thao lấy ra thiết bị thông tin khác, vẫn không thể truyền tin tức gì. Anh nói, là lính đánh thuê. Nghiệp vụ của lính đánh thuê chính là chiến đấu ám sát. Chỉ có lính đánh thuê chân chính mới có thể cầm vũ khí nguyên thủy nhất. Không chỉ không cải tiến gì, ngược lại còn đem đồ trang bị giản lược đến mức tận cùng. Ví dụ như cưa khóa của súng lục, bỏ đi ống ngắm, để khi chiến đấu có thể nhẹ nhàng linh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Hai người vừa rồi kia dường như là người Đông Nam Á, thân hình cường tráng, phối hợp ăn ý. Cũng may mắn là chỉ có hai người, lại cách nhau khá xa, nên Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách mới có thể không tổn hao một chút gì. Nếu bọn họ không phát hiện đúng lúc, chỉ cần đi lại gần mấy bước, mặc cho bản lĩnh bọn họ có lớn bao nhiêu, cũng khó tránh được họng súng. Ngụy Tông Thao ném thiết bị thông tin vào lại trong ba lô, cầm lấy nước khoáng uống một ngụm, liếc người thôn dân thoạt nhìn đang hấp hối một cái. Anh ngồi xổm xuống, mắt sâu kín theo dõi anh ta, không một tiếng động, hồi lâu mới đưa bình nước tới bên miệng anh ta. Đem toàn bộ địa hình mà anh nhớ được, cùng với vị trí của mìn nói hết cho tôi biết. Trong khách sạn, Ngục Dư Y không ngừng đập dồn. Ánh nắng mặt trời mãnh liệt, cô không thể ngẩng lên nhìn, có chút tâm thần không yên, có chút mờ mịt lúng túng. Cô che ngực bước đi thong thả vài bước, cố gắng phục hồi tâm trạng khó hiểu của mình. Nhìn thấy thời gian còn sớm, cô mới gọi điện thoại 4 tiếng trước, không thể lại làm ảnh hưởng Ngụy Tông Thao nữa. Cô nhịn một chút, chờ đến khi trời tối lại đi hỏi hành tung của anh nữa. Dư Y quay trở lại ban công, lặng lẽ liếc mắt nhìn dưới lầu một cái, đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang tính đi uống một chút gì đó, thì đột nhiên chợt nghe dưới lầu truyền tới âm thanh cãi lộn. Anh ta vừa rồi ở ngay chỗ này, tôi chỉ bất quá rời đi có vài phút thì đã không thấy tăm hơi anh ta. Xin các người giúp tôi tìm một chút. Giọng nói của người phụ nữ này lo lắng, một giọng tiếng Trung, đối phương nghe không hiểu, đáp lại cô là một tràng tiếng Anh. Cô ta luống cuống nôn nóng. Tôi nghe không hiểu tiếng Anh, có ai đó giúp tôi không? Giúp tôi phiên dịch một chút, tôi nghe không hiểu tiếng Anh. Dư Y không muốn xen vào chuyện của người khác, đi ra ban công tính gọi đồ uống. Mới đi được vài bước, thì nghe người phụ nữ kia lại bô lô sổ ra một tràng dài tiếng Trung. Cô bước đi vài bước, xoay người mở cửa phòng, nói với người vệ sĩ. Tôi đi ra ngoài một chút. Thời tiết rất nóng, hồ bơi trong vườn hoa là nơi thích hợp để giải nhiệt nhất. Khách du lịch gọi hai ly đồ uống vừa nói chuyện phiếm. Nam nữ trong hồ bơi chuyện trò vui vẻ, tiếc là không có người Hoa. Chỉ có một người phụ nữ Trung Quốc đứng bên hồ bơi, đang khẩn thiết nói tiếng Trung. Tâm tư của cô ta đều ở trên người nhân viên, không có chú ý đến phía sau có người đi tới, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang cô ta. Cô này nói anh của cô ấy trước đó đã tới đây, sau thì lại không thấy nữa. Dư Ý đi tới bên cạnh Ngô Phỉ, thấy cô ta ngạc nhiên nhìn, thì cười cười nói với nhân viên công tác. Anh của cô ấy bị bệnh tự kỷ, phải nhanh chóng tìm anh ta về. Ngô Phỉ cảm tạ trời đất, ngàn vạn lần không ngờ rằng có thể gặp được Dư Ý ở nơi quái quỷ này. Cô ta liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh Dư Ý, ngập ngừng nói. Có phải người kia? Dư Ý không có trả lời, chỉ đi theo phía sau nhân viên đến bên trong khách sạn, nói. Hiện tại bọn họ đi kiểm tra camera theo dõi, khách sạn không lớn lắm, cô đừng lo lắng. Ngô Thích rất nhát gan, không phải là người hay tùy tiện chạy lung tung. Vẻ mặt Ngô Phỉ như đưa đám. Cô không có biết, bây giờ là gan của anh ta lớn lắm, Lúc trước chúng tôi ở Phnom Penh, anh ta đã tự lấy tiền đi đổi thẻ đánh bài. Tôi sợ anh ta nghiện. Cảnh sát Trần nói nơi này không có sòng bạc, phong cảnh cũng tốt, cho nên tôi mới dẫn anh ấy tới đây chơi. Cô ta nói xong thì lại giải thích. Cảnh sát Trần chính là Trần Chi Nghị, cái người ở nho ăn đường đó. Tôi biết. Sư Y dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi cô ta. Là Trần Chi Nghị mời các người tới nơi này. Hả? Ngô Phỉ khó hiểu, trong đầu rối loạn một nùi, giải thích qua loa. Chúng tôi rút thưởng chúng được vé máy bay, cho nên tôi cùng chồng liền dẫn anh ấy tới nơi đây một chuyến. Cô có biết là cho tới nay, Ngô Thích cũng chưa đi khỏi nhà bao giờ. Chúng tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ một chút. Hiện giờ anh rể đang đi ra ngoài tìm anh ấy. Nếu biết sớm anh ấy chạy lung tung khắp nơi, thì tôi sẽ không dẫn anh ấy tới đây. Dư Ý có chút đăm chiêu, an ủi nói. Đừng có gấp, anh ấy không có việc gì đâu. Trong video theo dõi của nửa tiếng trước, quả nhiên là có hình ảnh của Ngô Thích. Dáng người của anh ta thật nổi bật, một mình đứng ngơ ngác ở cạnh hồ bơi. Đứng trong chốc lát Ngô Phỉ còn chưa có xuất hiện, anh ta chậm chậm đi ra bên ngoài. Dư Ý câu nhân viên công tác tiếp tục tìm kiếm trong camera theo dõi, chỉ vào màn hình nói. Nhìn cửa chính của khách sạn xem, anh ta có thể đi ra ngoài. Ngô Phỉ nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ có thể nhìn Dư Ý chỉ huy ở đây. Một lát thì chuyển tới hình ảnh cửa chính khách sạn, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng mập mạp kia đi ra ngoài. Ngô Phỉ hồn hển, cái thằng cha này thật sự tự mình chạy ra ngoài. Việc khẩn cấp trước mắt, bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm Ngô Thích trở về. Dư Ý cầu biện pháp giúp đỡ của khách sạn, xin bọn họ cho người hỗ trợ. Khách sạn tận chức tận trách, lập tức phái ra vài nhân viên giúp bọn họ. Ngô Phỉ gọi điện thoại cho chồng của cô ta, kêu anh ta nhanh chóng trở về tụ hợp. Cô ta cúp điện thoại rồi gọi một cú điện thoại nữa, nói với đầu dây bên kia. Cảnh sát Trần, tôi không thấy Ngô Thích đâu, anh có thể giúp chúng tôi hay không? Dư Ý im lặng không lên tiếng, liếc nhìn cô ta một cái, tiếp tục cùng nhân viên tìm kiếm phương hướng. Vệ sĩ vẫn đi theo phía sau Dư Ý. Dư Ý nghĩ nghĩ, gọi một cú điện thoại cho chú Tuyển, nói cho ông ta biết tình hình ở bên này, rồi hỏi chú Tuyển. Chỗ A Tán có tin tức gì không? Hiện giờ không có tin tức gì, thời gian còn sớm, nếu cô Dư rời khỏi khách sạn, nhớ để cho vệ sĩ đi theo cô. Dư Ý đáp lời. Bên kia Ngô Phỉ cũng cúp điện thoại. Dư Ý cười hỏi. Cảnh sát Trần ở chỗ này? Ngô Phỉ không chú tâm đáp. Ừ, anh ta giúp chúng tôi đặt khách sạn, nhưng mà anh ta không ở đây. Cảnh sát Trần rất giúp ích. Tôi nghĩ anh ta là cảnh sát, tìm người hẳn là nhanh hơn một chút so với chúng ta. Bây giờ anh ta đang chạy tới. Dư Ý không hề lên tiếng, cũng không tính rời khỏi khách sạn. Cô còn ngồi trên sofa trong đại sảnh. Ngô Phỉ thấy cô không có ý định đứng dậy, cũng biết ngượng không mở miệng kêu cô cùng đi ra ngoài. Cô ta không chờ chồng mình kịp quay lại, suy nghĩ một chút thì chào Dư Ý, rồi cùng đi theo nhân viên đi ra ngoài tìm kiếm trước. Dư Ý chờ ở đại sảnh, di động xoay chuyển ở trong tay, luôn liếc mắt nhìn ra ngoài một chút. Qua hồi lâu cô mới thấy chồng Ngô Phỉ vội vàng chạy tới. Anh ta thở hồng hộc nói. Tiểu Dư, em ở chỗ này à? Phỉ Phỉ đâu? Dư Ý nói. Chị Phỉ Phỉ đi ra ngoài tìm trước, tôi ở chỗ này chờ tin tức. Như thế này sẽ có nhân viên lại cùng anh đi tìm. Cô vừa mới nói xong thì di động của chồng Ngô Phỉ vang lên. Không biết đầu bên kia di động nói gì đó, mà chồng Ngô Phỉ biến sắc. Được được được, anh lập tức đến đó. Trước hết em đừng khóc, em đừng khóc. Hạ điện thoại xuống, chồng Ngô Phỉ nói với Dư Ý. Ngô Thích gặp lưu manh, bị người ta đâm phải vào bệnh viện. Dư Ý cả kinh. Dư Ý cũng không quen thuộc đường xá nơi này, cô chạy ra bên ngoài khách sạn gọi xe lam. Sau khi hỏi tài xế rồi mới ngồi lên, gọi một cú điện thoại báo cho chú Tuyền biết cô mang theo vệ sĩ cùng đi đến bệnh viện. Bệnh viện cách khách sạn rất xa, xe lam chạy hồi lâu mới dừng lại. Khi Dư Ý chạy tới thì Ngô Phỉ đang vụng mặt khóc, trong lòng cô chợt lạnh, hai chân bỗng nhiên giống như nhũn ra một chút. Cho đến khi cô nghe thấy bác sĩ nói với nhân viên khách sạn, vết thương không phải rất sâu, đã khâu lại rồi, không có gì đáng ngại. Ngô Phỉ còn đang khóc, Dư Ý bỗng nhiên thở ra một hơi. Ngô Thích bị thương một dao, bị chấn động não rất nhỏ, trên người có mấy chỗ bị rách da bầm dập, cần phải nằm viện vài ngày, mặt khác không có gì đáng ngại. Thuốc gây tê của anh ta còn chưa có hết, Ngô Phỉ và chồng chỉ có thể ngồi đợi ở cạnh giường. Nhân viên khách sạn đã rời đi, Ngô Phỉ và chồng lại không biết tiếng Anh, Dư Ý chỉ có thể làm giúp công việc giấy tờ và hỏi tình hình của mấy tên lưu manh gây chuyện kia. Sau khi trở về, Dư Ý nói, đoán là rất khó bắt được mấy người kia, nghe nói bọn họ là tội phạm có tiền án, thường xuyên gây rối. Ngô Phỉ thở dài, Ngô Thích không có việc gì là tốt rồi. Dư Ý nhìn về phía đầu giường, sắc mặt Ngô Thích tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không có việc gì là tốt rồi. Cô quẳng ra sau đầu, không nhìn anh ta nữa. Không bao lâu thì Trần Chi Nghị cũng chạy tới. Ngô Phỉ bỗng nhiên như chút được gánh nặng, như tìm được cứu tinh, giữ chặt lấy tay Trần Chi Nghị, nói với anh ta tình hình của Ngô Thích và mấy kẻ tội phạm có tiền án kia đã trốn thoát. Trần Chi Nghị vừa nghe vừa nhìn về phía Dư Y, nhẹ giọng an ủi Ngô Phỉ, tôi giúp cô kết nối với cảnh sát một chút. Ngô Phỉ muôn vàn cảm tạ, không khỏi rơi lệ, thấp giọng mắng Ngô Thích không khiến cho người ta bớt lo. Không bao lâu Ngô Thích rốt cuộc tỉnh lại, có chút mê mang mở mắt ra, một lát sau mới bắt đầu sợ hãi khóc. Ngay cả Ngô Phỉ nói chuyện cũng không để ý, chỉ có Trần Chi Nghị mở miệng thì anh ta mới có thể chuyển ánh mắt lại đây, run giọng nói, cảnh sát Trần. Anh ta sợ hãi, vừa đau vừa sợ. Không biết vì sao anh ta đặc biệt thích Trần Chi Nghị, trên một tay còn đang bị chuyển nước biển, tay kia thì đã muốn đi kéo anh ta. Trần Chi Nghị để cho anh ta giữ chặt lấy tay mình, cười cười với anh ta. Ngô Phỉ lau khô nước mắt, muốn đi mua về một chút cơm chiều, hỏi Dư Y, Tiểu Dư, hôm nay cô bận rộn giúp đỡ tôi, nếu không thì ăn ở đây một chút, tôi lập tức đi mua cơm. Dư Y trực tiếp nói, được. Ngô Phỉ và chồng ra khỏi phòng bệnh, Dư Y để vệ sĩ canh giữ ở ngoài cửa, quay đầu hỏi Trần Chi Nghị, Lý Tinh Truyền cũng đến đây. Cô đi thẳng vào vấn đề, Trần Chi Nghị cười cười, làm như không có nghe thấy gì. Anh ta nhỏ giọng nói chuyện với Ngô Thích. Không biết đang nói cái gì, Ngô Thích một hồi gật đầu, một hồi nhỏ giọng trả lời. Dư Ý lặng im đứng ở một bên, không thể nào giải thích được đối với hành động của Trần Chi Nghị. Ngô Thích nằm trên giường nhích tới nhích lui, không thích ứng được với cái tay truyền nước biển, kéo kéo ống truyền dịch trong suốt. Dư Ý nhíu mày, tiến lên một bước đoạt lấy ống truyền dịch, điều chỉnh tốc độ một tí. Trần Chi Nghị cười liếc nhìn cô một cái, lại liếc qua Ngô Thích. Dư Ý đang nhìn nước biển nhỏ xuống, bỗng nhiên nghe thấy Ngô Thích nói, em gái. Tiếng em gái này xuất ra từ miệng Ngô Thích, khiến Dư Ý nhớ tới ngày đó ở Sòng Bạc. Giọng nói của Ngô Thích vang dội như vậy, anh ta đã kêu em gái, nhưng là em gái kia, không phải là cô. Mà nay Ngô Thích lại đang kêu em gái. Dư Ý cúi đầu nhìn lại thì thấy Ngô Thích đang nhìn cô, nhỏ giọng kêu một câu, em gái. Anh ta gọi em gái hai lần, đang kêu ai? Dư Ý có chút mơ hồ, không biết phản ứng như thế nào. Trần Chi Nghị ở bên cạnh thấp giọng nói, làm sao anh có thể đi quấy rầy cuộc sống của người nhà họ Ngô, cho tới bây giờ anh đều không nỡ làm cho em đau lòng. Ngô Thích cái hiểu cái không, anh ta không biết nhiều lắm, em tiếp anh ta nói chuyện. Ngô Phỉ đã đem cơm trở lại, vì Ngô Thích cần phải lưu lại bệnh viện mấy ngày, Trần Chi Nghị nói với Ngô Phỉ, hôm nay tôi có thời gian, sẽ ở với anh ta một đêm, cô cùng chồng về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến lượt tôi. Tuy rằng Ngô Phỉ cảm thấy ngại, nhưng mấy ngày nay bọn họ cũng đã rất quen thuộc với Trần Chi Nghị. Suy nghĩ một chút, cô ta tiện thể nói lời cảm ơn, rồi cùng chồng quay về khách sạn trước. Dư Ý ngồi ở bên giường, thấp giọng nói chuyện cùng với Ngô Thích. Lần đầu tiên Ngô Thích có vẻ mặt ôn hòa đối với cô, không có mất kiên nhẫn, không có nổi giận. Vẻ mặt của anh ta rất giống Nhạc Bình An. Nếu anh ta có thể giảm béo thì nhất định sẽ rất tuấn tú. Hốc mắt Dư Ý ửng đỏ. Trần Trinh Nghị đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy vệ sĩ đang ngồi trên ghế dựa vào tường, thì anh gật gật đầu với anh ta. Chỉ chốc lát, Trần Trinh Nghị đi mua một ly cà phê về đưa cho đối phương, nói: uống một chút để nâng cao tinh thần. Người vệ sĩ tiếp nhận, nói cảm ơn. Sắc trời tối dần, mây đen dường như đang chậm rãi tụ lại. Campuchia đã quang đãng 2 ngày, hôm nay hình như lại muốn trời mưa. Chú Tuyển ở trong khách sạn bỗng nhiên nhận được điện thoại của A Tán gọi tới. Ông ta nghe xong thì nhảy nhổm lên. Cái gì? Ông chủ mất tích? A Tán nói: trước hết đừng nói tin tức ra ngoài. Tổng giám đốc Ngụy đã nói phải đề phòng cô Trần. Cô Dư đâu? Chú Tuyền nói: bạn của cô Dư bị thương nằm viện. Tôi lập tức gọi điện thoại tìm cô ấy. Chú Tuyền lập tức cúp điện thoại, đang muốn lấy ra số điện thoại di động của Dư Y thì ngay lúc này chuông cửa phòng khách sạn bỗng nhiên vang lên. Chương 74. Cửa chậm rãi mở, lộ ra một bóng dáng yểu điệu. Trần Nhã Ân đứng ở ngoài cửa, nói: chú Tuyền, tôi có chút chuyện muốn tìm chú thương lượng. Mưa to rốt cuộc rơi, nhắc nhở mọi người mùa mưa chưa có chấm dứt. Mái hiên cửa sổ cùng đường xá gập ghềnh bị mưa to quất mạnh vào, ban đêm không có yên ả một chút nào. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, màu ánh đèn ấm áp chiếu sáng căn phòng, hoàn toàn khác với thế giới bị mưa to cọ rửa từ bên ngoài cửa sổ. Nơi này an nhàn lại ấm áp. Dư Ý rót một ly nước ấm, để cho nguội rồi sau đó lại thử độ ấm. Lúc này mới đưa ly nước cho Ngô Thích. Ngô Thích liếc nhìn cô một cái, chậm chạp tiếp nhận, uống một ngụm rồi nhỏ giọng nói: cảm ơn. Dư Ý cười nói: không cần cảm ơn. Ngô Thích cũng không phải cái gì đều không hiểu, chỉ cần đối phương nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nói chậm một chút thì anh ta vẫn có thể hiểu. Chẳng qua là anh ta có một chút chướng ngại xã giao, trí khôn có một chút chậm, tính tình cũng không tốt lắm. Nhưng anh ta có thể nói chuyện bình thường, có yêu thích của mình. Ví dụ như trước kia anh ta không thích Dư Ý, hiện tại anh thích Trần Trinh Nghị. Dư Ý nhẹ giọng nói khẽ: anh bị thương, đói bụng cũng không thể ăn cơm. Nếu đói bụng thì tôi đi nấu một ít cháo cho anh. Anh nên ăn cái gì đó dễ tiêu, không thể ăn thịt cá. Ngô Thích gật gật đầu. Dư Ý suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: vết thương của anh còn đau không? Hôm nay tại sao anh lại một mình chạy ra ngoài khách sạn? Ngô Thích lại bắt đầu không để ý tới cô, cúi đầu cắn miệng ly. Rõ ràng là một người lớn như vậy rồi mà hành vi cử chỉ lại giống như một đứa con nít. Mũi Dư Ý đau xót, nhịn không được nắm lấy tay anh ta. Ngô Thích dường như cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không kháng cự, buông ly nước ra, chỉ biết để cho cô cầm. Tay anh ta rất lớn, xứng với thân hình to cao, trên tay toàn là thịt, không có vết chai gì. Dư Ý từng chú ý qua tay của Ngô Phỉ, cô ta không có mệnh tốt như vậy, còn chưa tới 30 mà hai tay vừa đen vừa thô ráp, hoàn toàn không giống với Ngô Thích. Ngô Thích lớn lên trong tình yêu thương, thương hại của cả nhà. Có lẽ anh ta lãnh đạm xa cách đối với người ngoài, nhưng đối với người trong nhà thì anh ta lại dùng phương pháp độc nhất của mình mà yêu thương. Ví dụ như anh ta sẽ lén giấu đi chìa khóa của sòng bạc vì không muốn cho bà chủ làm việc vất vả. Ví dụ như anh ta đem chân gà ở trên bàn cho Ngô Phỉ, nói dối là ngại bẩn vì muốn cho Ngô Phỉ nếm thử chút chân gà ngon. Dư Ý cầm lấy bàn tay to của anh ta, mỏi mệt cùng xót xa trở thành hư không. Cô vẫn còn có người thân, rất hy vọng tối nay có thể dài một chút. Phòng bệnh từ đầu tới cuối yên tĩnh, không ai tiến vào quấy rầy. Dư Ý cùng Ngô Thích nói chuyện hồi lâu, nhìn thấy mưa vẫn không ngừng, cô trước sau vẫn nhớ mong Ngụy Tông Thao, nhịn không được lại gọi điện thoại cho chú Tuyền. Nhưng mà mới có hơn 7 giờ, có lẽ chú Tuyền đang ăn cơm. Điện thoại vang hồi lâu mới thấy ông bắt máy. Dư Ý vội vàng hỏi: "Chú Tuyền, có tin tức của A Tông không?" Chú Tuyền trả lời: "Hiện giờ ông chủ tốt lắm, cô Dư đừng lo lắng. Lúc này bọn họ hẳn là đã tới thành phố cổ." Giọng điệu của Dư Ý thả lỏng, lại hỏi: "Bọn họ có mang trang bị phòng mưa không? Có mang lều trại không? Buổi tối nghỉ ngơi ở đâu?" Chú Tuyền trả lời từng câu, lễ độ dập quân. Rốt cuộc Dư Ý yên lòng, ngập ngừng nói: "Buổi tối hôm nay tôi muốn ở lại bệnh viện tiếp người bạn." Dừng một chút, cô che di động nhỏ giọng nói: "Trần Chi Nghị đã ở đây, Lý Tinh Truyền hẳn cũng đã tới. A Tán không cần phải ở Phnom Penh nữa, nếu có thể thì kêu cậu ta cũng tới đây đi." Chú Tuyền im lặng một lát, rồi nói: "Được." Mưa đêm ở rừng nhiệt đới, khắp mọi nơi đều không thể biết trước được nguy hiểm. Ban đêm không thể gấp rút đi, không có ánh trăng dẫn đường, trong rừng núi này vô cùng dễ dàng bị lạc phương hướng. Ngụy Tông Cao không thể tùy tiện đi về phía trước. Không gian trong khe núi nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới có thể chứa được 3 người. Mưa không ngừng tạt vào, vừa ẩm ướt vừa oi bức. Trang Hữu Bách lấy ra lều trại đơn giản từ trong ba lô, dùng nhánh cây qua loa chống lều trại lên, tạm thời che ở miệng khe núi, ngăn cản một phần mưa. Bọn họ không thể đốt lửa, cũng không thể bật đèn pin, đề phòng sự chú ý của khách không mời mà đến. Người thôn dân đã ngất đi, tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng nếu anh ta không được chữa trị kịp thời, thì chân có lẽ sẽ bị tàn phế. Trang Hữu Bách nói: "Tổng giám đốc Ngụy, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?" Hít thở của Ngụy Tông Thao trầm ổn, vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ đã đi rất nhiều vì để ngừa ngộ nhỡ, thể lực đã hao hết. Lương thực dự phòng cũng không có dồi dào, nhỡ ra bị nhốt nhiều ngày. Tiếp theo phải đối diện với thức ăn và nước bị cắt đi. Quách Quảng Huy. Ngụy Tông Thao dường như đang lẩm bẩm, cũng không có trả lời câu hỏi của Trang Hữu Bách, chỉ nói: "Không có khả năng chỉ có 2 người lính đánh thuê, ở nơi khác nhất định còn có mai phục. Tôi từng cùng Quách Quảng Huy tiếp xúc qua vài lần, tuy rằng tính cách của ông ta lập dị, nhưng không có lý do muốn giết người với tôi." Trang Hữu Bách ngập ngừng nói: "Chẳng lẽ đây cũng là một trong những thử thách, khảo nghiệm chúng ta có thể sống tìm được ông ta hay không?" Ngụy Tùng Thao cười nhạo, liếc mắt nhìn người thôn dân nằm ở một bên, ở trong bóng tối nhìn không rõ, cũng không biết bây giờ người thôn dân đó có còn hít thở không. "Nếu ông ta thật sự làm khảo nghiệm như thế này," Ngụy Tùng Thao thầm suy đoán nói, "vậy thì đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho ông ta gấp mấy lần." "Anh sống đến bây giờ còn chưa có ai dám chống đối anh, làm ra loại chuyện này. Ai cho anh một đao thì anh nhất định hoàn lại cho đối phương 10 đao. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Dư Y." Ngụy Tông Thao chưa bao giờ nghĩ tới mình lại nuông chiều một người phụ nữ như vậy. Khi ở Nho An Đường thì mặc kệ cô làm ầm ĩ, sau khi rời khỏi Nho An Đường lại còn mang theo cô. Anh trước sau luôn nhớ rõ năm đó trong camera theo dõi Dư Y, thân hình trần truồng đẹp không sao tả xiết. Thế cho nên đoạn trí nhớ này đã lưu lại mấy năm. Khi anh tìm ra cô ở trên du thuyền chở khách, nhưng anh đối với cô vẫn nhân từ như vậy, không nỡ làm thương tổn cô một chút nào. Mưa rất lớn, luôn luôn còn có tiếng sấm tia chớp, bên tai đều là tiếng mưa rơi tí tách. Ngụy Tông Thao tưởng tượng Dư Y đang ở ngay bên cạnh anh vào lúc này, hổn hển mắng anh chán sống. Vì sao không mang cô theo cùng? Thì ra Dư Y để ý đến anh như vậy. Người phụ nữ này rốt cuộc đã học không rời khỏi anh được, làm sao anh có thể khiến cho cô lo lắng quá lâu. Anh phải chạy trở về nhanh một chút, ôm cô hôn nhẹ nhàng một cái, trấn an cô thật tốt. Anh còn chưa có cưng chiều cô đủ, không thể lãng phí nhiều thời gian. Ngụy Tông Thao vén lều lên nhìn ra ngoài, tia chớp đánh xuống, ánh sáng chém ngang bầu trời và rừng cây. Anh nói: "Bây giờ lại xuất phát, lính đánh thuê chưa chắc bán mạng như vậy." Anh lại liếc nhìn người thôn dân một cái, nói: "Để lại nước cùng đồ ăn cho anh ta." Trong phòng bệnh không có tiếng động, Ngô Thích ngủ không được, tựa vào đầu giường nhìn Dư Y đang ghé vào tủ đầu giường. Anh ta nhịn không được, nhích mông tới gần cô một chút, trong lòng có một chút cảm giác kỳ lạ mà anh ta không nói rõ được. Anh ta chậm rãi vươn tay, có chút cẩn thận cùng khẩn trương. Ngón tay thiếu chút nữa là đụng tới tóc của cô, bỗng nhiên chợt nghe có người gõ cửa hai cái. Ngô Thích lập tức rụt tay về, chột dạ nhìn về phía cửa. Trần... Xuyệt. Trần Chi Nghị ngăn Ngô Thích lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Người vệ sĩ ngoài cửa gục đầu xuống, không biết là đang ngủ hay là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cà phê ở bên cạnh cũng chưa hề đụng tới, đã lạnh đi. Trần Chi Nghị chậm rãi đi tới bên cạnh Dư Y, thật cẩn thận vén tóc đang che ở trên mặt cô ra đằng sau, rốt cuộc lộ ra cả khuôn mặt của cô. 2 tháng trước cô còn rất gầy, hiện giờ trên mặt dường như nhiều thêm một ít thịt, 2 má hồng hào, ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng dương lên, hơi thở nhẹ nhàng, bình thản lại ngoan hiền. Đã lâu rồi anh không có nhìn thấy bộ dáng này của cô, ấn tượng gần nhất cũng là năm cô 17 tuổi. Sau khi cô trúng mưa, sốt phải nằm viện, cô nằm im lặng trên giường bệnh vô cùng ngoan hiền. Anh đã buông thả bản thân, trong đêm tối lén kéo cô vào trong ngực. Thật ra khi đó anh đã nghĩ thấy rất đủ, nhiều năm sau cũng cho là như vậy, nhưng bản chất con người lúc nào cũng là lòng tham không đáy. Ngô Thích dùng giọng the thé nói: "Cảnh sát Trần, em ấy đang ngủ." Trần Chi Nghị cười nhạt: "Ừ, tôi biết." "Cảnh sát Trần, em ấy là em gái của tôi, tại sao tôi không thể nói cho em gái tôi biết?" Ngô Thích muốn biết vì sao không thể nói chuyện Dư Y là em gái của anh ta cho Ngô Phỉ biết. Anh ta nửa hiểu nửa không đối với lời của Trần Chi Nghị. Trước khi rời khỏi Phnom Penh, Trần Chi Nghị đã lặng lẽ nói qua chuyện này với anh ta. Vừa rồi Trần Chi Nghị lại nhỏ giọng kêu anh ta gọi Dư Y một tiếng em gái. Ngô Thích làm theo, không ngờ Dư Y lại trở nên dịu dàng như vậy. Trần Chi Nghị ngồi vào bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dư Y, nói: "Tôi không muốn làm cho cô ấy giận, cô ấy không muốn cho người khác biết." Ngô Thích bỗng nhiên trở nên thông minh. "Cảnh sát Trần, anh thích Dư Y?" Trần Chi Nghị cười cười: "Ừ, rất thích." Anh đã không còn có hỉ nộ ái ố, không có yêu thích cùng cảm giác. Anh si mê Dư Y nhiều năm như vậy, những cái này đã trở thành thói quen. Dư Y rời khỏi Hải Châu, anh cũng rời khỏi Hải Châu. Thời gian 5 năm anh vẫn không thể nào thay đổi thói quen. Khi anh ở trong khách sạn của Ngô Phỉ nhìn thấy Dư Y lần nữa, thì anh giống như bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Tất cả đều trở nên tốt đẹp lên. Cô gái nhỏ của anh đã trở lại. Cô ấy trở về vì anh ruột của mình. Anh muốn cho cô lại vì anh của mình mà ở lại. Trần Chi Nghị nhìn Dư Y không hề chán. Anh sợ Dư Y tỉnh lại, ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoa ở trên mặt cô, một chút lực cũng không dám dùng. Thậm chí anh hơi kích động, tim đập không ngừng tăng nhanh. Thế nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn thản nhiên như cũ. Ngô Thích có chút không hiểu, không thích đối với hành vi của anh, nhíu mày lại nhỏ giọng nói: "Anh đừng đánh thức em ấy." Trần Chi Nghị cười cười: "Ừ." Miệng anh đồng ý, nhưng tay vẫn còn chạm vào Dư Y. Ngô Thích lại nói: "Cảnh sát Trần, lần sau tôi sẽ không nghe lời anh. Hôm nay anh kêu tôi đi vào trong đó chờ anh, nhưng mà tôi chờ thật lâu cũng không có thấy anh tới. Tôi còn bị người ta đánh, còn không có thể nói chuyện này với người khác." Trần Chi Nghị dừng tay một chút, quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi." Tay anh còn đang dừng lại ở trên không, vừa nói xong thì lập tức ngón tay cảm thấy mềm mại. Anh quay mạnh đầu lại. 2 má của Dư Y sát qua ngón tay anh, dường như cô có chút chán ghét, đưa tay lau mặt một cái. Cô đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nói: "Anh cố ý lừa anh ta đi ra ngoài, tìm người đánh anh ta bị thương nằm viện, đến tụt cùng là có mục đích gì?" "Đã đánh thức em." Trần Chi Nghị cũng không có trả lời. Dư Y không có nhiều kiên nhẫn. Tôi hỏi Ngô Thích nhiều lần, cái gì anh ta cũng không chịu nói, chỉ có thể nghe chính miệng anh nói. Trần Chi nghĩ, anh rốt cuộc. Cô còn chưa có nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngừng nói một chút, nhìn thẳng Trần Chi Nghị nói. Anh không phải muốn lừa anh ta đi ra ngoài, anh chính là muốn lừa tôi rời khỏi khách sạn. Nhưng Trần Chi Nghị không có làm cô bị thương, Dư Y cũng tin rằng bất luận như thế nào, Trần Chi Nghị cũng sẽ không thương tổn cô. Huống chi nơi này là bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh đều là người, anh ta không có khả năng trắng trợn làm cái gì cô cả. Nhưng vì sao anh ta muốn lừa cô đi ra, để cho cô tiêu hao vài giờ cùng với Ngô Thích? Dư Y dùng mình trong lòng, lập tức phóng tới cửa phòng bệnh. Mới đi được vài bước thì trên lưng căng thẳng, cô gắng sức dãy giụa. Anh buông ra, có phải anh đã làm gì chú Tuyền? Ngụy Tông Thao có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Trần Chi Nghị, anh âm mưu cùng Lý Tinh Truyền. Trần Chi Nghị ôm chặt cô, trầm giọng nói. Cái gì anh cũng không có làm, có người muốn hại bọn họ, anh chỉ muốn bảo vệ em. Dư Y không chịu nghe, liều mạng hướng về phía cửa dãy ruộng. Trần Chi Nghị bịt miệng của cô lại. Anh chỉ muốn em ở trong này một đêm, chỉ cần một đêm. Có người muốn hại bọn họ, Trần Chi Nghị nói là bọn họ, mà không phải Ngụy Tông Thao. Trước khi ý thức của Dư Y biến mất, trong đầu cô chỉ hiện lên suy nghĩ này.